Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, chuyên khoa thận và cao máu, từng làm công chức cho tiểu bang California. Ông Nguyễn Đức Ba ở tiểu bang Georgia có nêu thắc mắc như sau.
Tôi bị bệnh MS là 3 năm nay, từ đầu năm 2007 nay. Thì nó là cái chứng là bị cao huyết áp, đang làm đau hẳn là bị cao huyết áp, nhưng mà rồi về bác y tá họ không cho làm gì đi bác sĩ, thì người ta chẩn đoán là bị sau 3 tháng nó đi chẩn đoán thì đi qua khoa não á, thì người ta chụp MRI thì bị cái bệnh đó. Hiện nay thì uống hai thứ thuốc gọi là cao máu á, là Taka 4/240 với lại metoprolol 50 mg, và đặc biệt là có chích thuốc của Rebif đó, thuốc cho bệnh thần kinh, 2 ngày chích một mũi, thì đang chích 2 năm nay. Còn cái lần cuối đi khám bác sĩ MRI thì mới chụp đây cách đây 1 tuần lễ, đang chờ kết quả. Thì hiện thì sức khỏe cũng bình thường. Thì bây giờ hỏi là để chế ngự được cái bệnh này hay là làm giảm cái thiểu cái bệnh này thì phải làm sao? Chứ hỏi bác sĩ là tôi muốn về. Cái triệu chứng của nó là lúc nó lên cơn là khó thở và đi lại nó lững khững, nó không được vững vàng. Từ hồi giờ thì không có bị xỉu, nhưng mà cái triệu chứng của nó là bữa nay là có 2 gái mà nó dị ứng cái mùi, nghe cái mùi gì là nó mệt, mà mỗi lần mệt là khó thở. Như hai nữa đọc sách báo hay là mình lục lộ lậu một cái gì là nó mình tìm kiếm, tức là mình động tới cái não là khó chịu, mà nó lên cơn, mỗi lần lên cơn thì thở nó ngắn, nó khó thở với lại mệt, với lại đi lại nó khó khăn.
Và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Nguyễn Xuân Quang.
Anh bị bệnh MS, tức là Multiple Sclerosis. Anh cho biết là được bác sĩ đã định bệnh là bị bệnh MS đã được 3 năm nay, đang điều trị và hiện giờ đang có những triệu chứng như khó thở, đi đứng lững khững, không vững, loạn choạng, không chú tâm vào việc làm được, ngửi mùi thấy khó chịu và không chịu nổi được nóng hay lạnh quá. Thưa anh, xin nói qua một chút về bệnh MS. Nguyên nhân thì bệnh MS là một cái bệnh có khả năng đưa tới phế tật do hệ thống miễn nhiễm ở cơ thể con người hủy hoại lớp màng bọc myelin của dây thần kinh, làm trở ngại sự chuyển vận các tín hiệu thần kinh giữa não bộ và các phần còn lại của cơ thể. Sự hủy hoại này không sửa đổi được. Hiện nay thì chưa biết rõ tại sao bệnh lại xảy ra ở người này mà không xảy ra ở người khác. Một kết hợp giữa sự di truyền và bị bệnh nhiễm trùng khi còn bé có thể đóng một vai trò gây ra bệnh. Về di truyền thì những người có bệnh sử trong gia đình bị MS có nguy cơ cao bị MS hơn. Ví dụ như là nếu bị cha mẹ hay là anh em đã bị bệnh MS thì sẽ có nguy cơ bị bệnh từ 1-3%, so với quần chúng chỉ có 1/10% mà thôi. Còn về nhiễm trùng thì một vài loại siêu vi trùng có thể liên hệ với bệnh MS. Hiện nay thì sự kết hợp giữa MS với siêu vi trùng Epstein-Barr gây ra bệnh nhiễm đơn hạch bào, tức là infectious mononucleosis, lôi cuốn sự chú ý nhất của nhiều nhà nghiên cứu. Các bệnh khác thì những người bị những bệnh tự miễn, tức là autoimmune disorder, sau đây có thể dễ phát triển gây ra bệnh MS. Đó là bệnh tuyến giáp tràng, bệnh tiểu đường loại 1, sưng ruột. Triệu chứng thì triệu chứng thay đổi tùy vào cái lượng thiệt hại của dây thần kinh. Trường hợp của anh thì bây giờ anh bị suy yếu bắp thịt, đi đứng lững khững, nói mệt mỏi. Nếu tiến tới giai đoạn trầm trọng thì có thể không đi đứng và nói được. Ngoài ra còn có những triệu chứng khác như là tê hay yếu hay đau ở một bên chi, thường thường là một bên và ở dưới thân người, tức là ở chân. Nhìn kém hay không nhìn thấy, thường là một bên mắt, đau nhức khi chuyển động mắt. Nhìn một hóa hai, mệt lạ, chóng mặt. Lúc khởi bệnh thì các triệu chứng này tái đi tái lại. Triệu chứng thường gia tăng bởi thân nhiệt tăng cao, đây là lý do anh không chịu nổi được khí hậu nóng. Các biến chứng thì trong vài trường hợp người bị MS có thể bị cứng hay co rút bắp thịt, bại liệt, nhất là ở chân. trở ngại về tiểu tiện, đường đại tiện và tình dục. Tâm thần thay đổi như hay quên, không tập trung được tư tưởng như trong trường hợp của anh, bị trầm cảm, bị động kinh. Còn về chữa trị đó, thì hiện giờ chưa có thuốc trị dứt được hết bệnh. Chủ đích chữa trị là chống lại sự tàn phá của hệ tự miễn, chăm sóc các triệu chứng và phòng ngừa biến chứng. Thứ nhất là về thuốc men, tức là dược liệu, thì có những thứ thuốc sau này thường hay dùng để chữa MS. Thứ nhất là corticosteroid. Thuốc loại này thường được dùng để chống sưng các dây thần kinh, có thể uống prednisone hay là chích mạch máu methylprednisone. Anteferon thì thuốc anteferon có khuynh hướng làm giảm các triệu chứng, nhưng anteferon có thể làm hư hại gan nặng. Loại thứ ba là glamiteramine, được cho là có tác dụng ngăn chặn hệ miễn nhiễm, tấn công vỏ bọc myelin của thần kinh. Thuốc này chích dưới da. Anh cho biết là anh có được chích 2 ngày một lần, nhưng anh không nói rõ tên thuốc, nên tôi không biết có phải là loại thuốc này hay không. Phản ứng phụ của thuốc này là bị hỏa bốc, tức là hơi nóng đưa lên mặt, và khó thở. Anh cũng cho biết là anh hay bị khó thở, thành thử anh nên hỏi xem bác sĩ loại thuốc anh đang được chích có phản ứng làm cho khó thở hay không. Loại kế tiếp là thuốc natalizumab. Thuốc này can thiệp vào khả năng gây hại tế bào miễn nhiễm. Tuy nhiên, thuốc này rất độc, chỉ dành cho những người không đáp ứng với các thuốc khác. Và một loại nữa là mintosantron. Đây là thuốc kiềm hãm hệ miễn nhiễm, nhưng có thể làm hại tim, chỉ dành riêng cho các bệnh nhân đã tới giai đoạn trầm trọng rồi. Về vật lý trị liệu, vật lý trị liệu chỉ dẫn cách luyện tập thân thể để làm thư giãn, làm tăng sức mạnh của bắp thịt và cách dùng các máy móc giúp cho cuộc sống hàng ngày được dễ dàng. Các phương pháp trị liệu khác thì có cách là đổi huyết thanh, dùng cho các bệnh nhân nặng không đáp ứng với steroid chích mạch máu. Về lối sống thì anh cần phải thay đổi lối sống để giảm thiểu các triệu chứng của bệnh. Cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đầy đủ. Mệt mỏi là một triệu chứng chính của bệnh MS. Vì vậy, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ khiến bệnh nhân thấy thoải mái. Luyện tập thì luyện tập thân thể đều đặn nếu bị MS nhẹ hay vừa phải để giúp tăng sức mạnh của bắp thịt, giúp giữ được thăng bằng và điều hợp các động tác và giúp cả chứng trầm cảm. Những người như anh nóng nực làm triệu chứng gia tăng thì bơi lội là cách tốt nhất. Cẩn thận với sức nóng, nóng quá làm cho kiệt quệ các bắp thịt, nên tắm vào những đó. Tránh tắm nước nóng và tắm hơi. Khi có các triệu chứng do nhiệt độ tăng cao như trời nóng quá, thường thì ngâm mình trong hồ nước lạnh một vài giờ sẽ thấy trở lại bình thường. Giữ cho mát, trường hợp như anh, nóng làm tăng triệu chứng thì cần phải có máy lạnh ở trong nhà. Nếu không có máy lạnh, những ngày nóng quá, anh đến những chỗ có máy lạnh nghỉ ngơi như là ở thư viện hay là ở thương xá. Cách ăn mặc thì cần phải có một thực chế đầy đủ và quân bằng để tăng hệ thống miễn nhiễm, phòng thủ. Chấp nhận, đây là căn bệnh kinh niên bất trị, cần phải có một thái độ chấp nhận và phấn đấu giữ cho cuộc sống hàng ngày bình thường. Liên hệ chặt chẽ với gia đình, bạn bè và các tổ chức bệnh MS. Tiếp tục các thuốc tiêu khiển thích hợp. Chúc anh vững tâm.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Xuân Quang. Chúng tôi cũng cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học từ nay sẽ là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. 7890. Ngày giờ vẫn là vào các ngày thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.